Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay thứ bảy ngày 21 tháng 11 gồm có các nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo bài viết Thiên thời địa lợi nhân hòa Laudato Si như linh đạo sinh thái của linh mục Paulus Ý. Kế đó là tiết mục Nói với giới trẻ, và sau cùng là mục Thánh mẫu học. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Vatican. Sứ điệp với Thánh Cha gửi hội thảo Mỹ Châu Latin chống đại dịch. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các giới lãnh đạo chính trị Mỹ Châu Latin vượt thắng chia rẽ và hợp sức với nhau để giúp dân chúng thoát khỏi khủng hoảng về kinh tế và xã hội do đại dịch COVID-19 gây ra. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp chiều ngày 19 tháng 11 vừa qua gửi các tham dự viên cuộc hội thảo trực tuyến về đề tài Mỹ Châu Latin, Giáo hội, Đức Giáo hoàng Francisco và những cảnh tượng đại dịch. Hội thảo này nhắm mục đích suy tư và phân tích tình hình đại dịch COVID-19 tại Nam Mỹ, những hậu quả của nó, và nhất là những đường hướng hành động và trợ giúp liên đới khả dĩ cần được mọi người thuộc đại lục này phát triển và thực thi. Trong sứ điệp video, Đức Thánh Cha nhận xét rằng đại dịch COVID-19 càng cho thấy rõ và gia tăng những vấn đề và bất công xã hội kinh tế vốn đã đè nặng trên toàn Mỹ Châu Latin, nhất là những người nghèo. Ngoài những chênh lệch và kỳ thị làm gia tăng các hố chia cách trong xã hội, còn có thêm những tình trạng khó khăn, đặc biệt của các bệnh nhân và nhiều gia đình đang phải chịu trong bối cảnh bấp bênh và những bất công xã hội. Đức Thánh Cha nói, đại dịch cho thấy những điểm tốt nhất và tệ nhất của các dân tộc chúng ta và của mỗi người. Giờ đây, hơn bao giờ hết, cần ý thức chúng ta cùng thuộc về nhau. Virus nhắc nhở chúng ta rằng, cách tốt nhất để chăm sóc nhau là học cách săn sóc và bảo vệ những người ở bên cạnh. Ý thức mình thuộc về một khu phố, cùng thuộc một dân tộc, một miền, có một căn nhà chung. Chúng ta biết rằng, bên cạnh đại dịch COVID-19, còn có những tệ nạn xã hội như thiếu nhà ở, đất đai, thiếu công ăn việc làm. Đứng trước quang cảnh đen tối ấy, các dân tộc Mỹ Châu Latin dạy chúng ta rằng họ là những dân tộc có tâm hồn, biết can đảm đương đầu với những khủng hoảng. Xin anh chị em đừng để niềm hy vọng của chúng ta bị cướp đoạt mất. Con đường liên đới như công lý chính là biểu hiện tốt nhất tình thương và sự gần gũi. Trong chiều hướng trên đây, Đức Thánh Cha đặc biệt kêu gọi những người đang thi hành trách nhiệm chính trị hãy ý thức rằng chính trị là một ơn gọi rất cao cả, một trong những hình thức bác ái cao quý nhất vì tìm kiếm công ích. Đức Thánh Cha nhắc lại điều Ngài đã viết trong thông điệp mới đây, Fratelli Tutti, nhìn nhận mỗi người như anh chị em và tìm kiếm một tình bạn xã hội bao gồm tất cả mọi người. Đó không phải là những ảo vọng. Nó đòi phải có quyết định và khả năng tìm ra những hành trình hữu hiệu, đảm bảo sự khả thi thực sự đạt tới những mục tiêu ấy. Cũng trong viễn tượng này, Đức Thánh Cha đặc biệt kêu gọi các giới lãnh đạo chính trị hãy hướng những dị biệt với nhau và việc cùng nhau tìm kiếm những giải pháp có thể thực thi được cho các dân tộc của chúng ta. Ngài cảnh giác, điều duy nhất mà sự nói xấu là mất uy tín của người khác có thể đạt được, đó là làm thương tổn khả năng tìm ra những thỏa thuận giúp hóa dịu đau khổ trong các cộng đoàn của chúng ta, nhất là cho những người bị loại trừ, làm dịu bớt những hậu quả của đại dịch. Tôi không biết ở nơi khác thế nào, nhưng phải chăng tại Mỹ Châu Latin, chúng ta có khả năng tiến triển rất lớn trong việc làm mất uy tín người khác? Ai phải trả giá vì hành động nói xấu này? Thưa chính là dân chúng, nhất là những người nghèo. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha nhóm khóa họp mùa thu. Trong những ngày này, từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 11 vừa qua, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, nhóm khóa học mùa thu với nhiều giám mục trực diện và một số khác tham dự trực tuyến vì đại dịch. Tổng số tham dự viên dưới cả hai dạng là 122 giám mục, trong đó có 63 giám mục chính tòa và 16 giám mục phụ tá. Có 33 giám mục hồi hưu cũng tham dự nhưng không có quyền bỏ phiếu. Các giám mục tham dự trực diện đã phải trải qua cuộc xét nghiệm và tuân giữ tất cả các biện pháp an ninh y tế chống lây nhiễm virus. Sau lời chào mừng và khai mạc của Đức Hồng Y Chủ tịch Juan José Omella, Tổng giám mục Giáo phận Barcelona, là bài diễn văn của Đức Tổng giám mục Sứ thần Tòa Thánh Bernardito Auza người Philippines. Tiếp đến là phần tường trình của các ủy ban giám mục, đặc biệt là thông tin về dự án cuộc gặp gỡ giới trẻ Âu Châu tại Đền Thánh Santiago de Compostela, Tây Bắc Tây Ban Nha vào tháng 8 năm tới 2021. Trong những ngày họp, các giám mục Tây Ban Nha cũng thảo luận về kế hoạch mục vụ ngũ niên 2021 đến 2025 của Hội đồng Giám mục. Tiếp đến là trao đổi về tình trạng mục vụ thời đại dịch COVID-19 và suy tư về những hậu quả kinh tế và xã hội của tai ương này. Các giám mục bỏ phiếu thông qua huấn thị mục vụ tựa đề, đồng hành trong cái chết và tàn chế, loan báo sự sống vĩnh cửu, tự hành lễ an táng và chôn cất. Sau cùng, có cuộc thảo luận về sức mạnh truyền giảng tin mừng của giáo hội tại Tây Ban Nha, dưới ánh sáng của chỉ nam huấn giáo và huấn thị của bộ giáo sĩ về việc đổi mới cộng đoàn giáo xứ để phục vụ sứ mạng truyền giáo của giáo hội. Tin Vatican. 10 bạn trẻ Bồ Đào Nha đến Roma nhận thánh giá quốc tế giới trẻ. Phái đoàn 10 bạn trẻ công giáo Bồ Đào Nha sẽ đến Roma để đón nhận thánh giá và ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma, hai biểu tượng của Ngày Quốc tế Giới Trẻ, do Phái đoàn Giới Trẻ Panama chuyển giao và cuối thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại Đền thờ Thánh Phêrô vào Chủ nhật lễ Chúa Kitô Vua ngày 22 tháng 11 tới đây. 10 bạn trẻ đại diện cho các giáo phận tại Bồ Đào Nha và vài thành viên trong ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Lisboa vào năm 2023 tới đây. Phái đoàn do Đức Hồng Y Manuel Clement, Thượng phụ thành Lisboa, hướng dẫn. Lẽ ra, lễ chuyển giao thánh giá và ảnh Đức Mẹ đã diễn ra vào Chủ nhật lễ lá ngày 26 tháng 4 năm nay, nhưng vì đại dịch nên được hoãn lại đến Chủ nhật tới đây. Thánh giá giới trẻ cao 3m80 có từ Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ nhất vào năm 1983 ở Roma, được Đức Thánh Gioan Phaolô thứ hai ủy thác cho giới trẻ rước đi các nơi trên thế giới. Cho đến nay, thánh giá này đã được rước tới 90 quốc gia. Còn bức ảnh Đức Mẹ là bản sao ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma đang được cất giữ tại đền thờ Đức Bà Cả và được tháp nhập vào Ngày Quốc tế Giới Trẻ từ năm Thánh 2000, biểu tượng sự gần gũi của Mẹ Thiên Chúa với người trẻ. Thánh giá giới trẻ và ảnh Đức Mẹ sẽ được rước tới các giáo phận tại Bồ Đào Nha trong chương trình chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2023 tại Lisboa với chủ đề là Đức Maria đứng dậy và vội vã lên đường. Khi đến Roma, phái đoàn các bạn trẻ Bồ Đào Nha sẽ gặp Đức Hồng Y José Tolentino Calasa de Mendoza, đồng hương, vào thứ Bảy ngày 21 tháng 11, tại nhà thờ Thánh An Tôn của các tín hữu Bồ Đào Nha ở Campo Maggio, và sẽ tham dự thánh lễ do Đức Hồng Y Thượng phụ Manuel Clement cử hành. Tin Bogota, Colombia. Gần 35.000 người chết vì virus corona tại miền Amazonia. Theo tin của Liên mạng Giáo hội tại miền Amazonia, cho đến nay đã có gần 35.000 người chết vì virus corona tại vùng này, và tổng số ca nhiễm lên tới hơn 1.432.000. Con số trên đây tính tới ngày 14 tháng 11 vừa qua, dựa trên các thống kê chính thức của nhà chức trách y tế tại 7 nước Colombia, Peru, Ecuador, Bolivia, Brazil, Suriname và Guyana. Nhờ Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia hồi năm ngoái, dư luận thế giới quan tâm đến miền này hơn, nhất là những bất công và thiệt thòi mà các thổ dân bản xứ tại vùng này phải chịu. Tin Maputo, Mozambique. Hội đồng Giám mục Mozambique kêu gọi hòa bình cho tỉnh Cabo Delgado. Hội đồng Giám mục Mozambique bên Phi Châu kêu gọi hòa bình cho tỉnh Cabo Delgado bị các lực lượng thánh chiến Hồi giáo hoành hành trong thời gian gần đây. Đồng thời các giám mục cũng kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân đại dịch COVID-19. Trong thông cáo công bố sau khóa họp toàn thể từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 11 vừa qua tại Đại chủng viện Triết học Liên giáo Phật ở thành phố Matola, các giám mục Mozambique bày tỏ tình liên đới với các anh chị em ở tỉnh Cabo Delgado và các vị hy vọng các giới hữu trách tìm được những con đường đối thoại giúp chấm dứt cuộc xung đột và những hậu quả trầm trọng về nhân đạo tại miền này. Hiện nay tại đây đã có hơn 2.000 người chết và 400.000 người dân phải di tản vì bạo lực, những vụ bắt cóc người, tội phạm và vi phạm nhân quyền. Các giám mục viết, đứng trước thảm trạng như thế, chúng tôi khẳng định sự cần thiết phải củng cố các tổ chức bác ái của giáo hội để thoa dịu, ngăn chặn và làm giảm bớt tình trạng đau thương của dân chúng địa phương. Các giám mục cũng nhắc đến sự giúp đỡ của Đức Thánh Cha nhân khoảng 100.000 euro để giúp đỡ những người tản cư, đồng thời các vị nhấn mạnh rằng mỗi người đều phải có trách nhiệm góp phần để ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay, kiến tạo hòa giải quốc gia, hòa bình và công ích. Trong khóa họp 5 ngày vừa qua, Hội đồng Giám mục Mozambique đã bàn về một số vấn đề như cần mở lại các hoạt động huấn luyện của các chủng viện đã bị đình trệ vì đại dịch. Ngoài ra, cần tiếp tục tiến hành dự án xây đại chủng viện Thánh Carlo Luanga ở thành phố Nampula. Tiếp đến là chuẩn bị cho Đại hội Mục vụ Toàn quốc Mozambique với chủ đề khơi dậy việc loan báo và làm chứng về lời Chúa ngày nay. Một tài liệu chuẩn bị sơ khởi đã được phổ biến cho giáo dân để họ đọc và gợi ý đào sâu trong viễn tượng cộng đoàn, giáo xứ và giáo phận. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Hội đồng Giám mục Mozambique bày tỏ vui mừng các buổi lễ tôn giáo tại các giáo xứ được mở lại, nhưng tiếc là nhiều cộng đoàn ở thôn quê không được hưởng biện pháp này vì không hội đủ các điều kiện phải có theo các quy luật phòng chống lan lây virus, vì các cộng đoàn thôn quê thiếu các nguồn lợi kinh tế. Tin giáo hội tại Ireland. Ireland cầu nguyện cho tất cả những người chết vì COVID. Trưa Chủ nhật ngày 22 tháng 11 tới đây, tại Trung tâm Thánh Mẫu Toàn quốc Ireland ở North, nơi Đức Mẹ hiện ra, Đức Tổng Giám mục Michael Neary của giáo phận Tuam sở tại sẽ chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho tất cả những người chết vì virus corona tại Ireland. Tính đến ngày 18 tháng 11 vừa qua, có gần 69.000 người bị lây nhiễm và gần 2.000 người chết vì virus corona tại Ireland. Thánh lễ sẽ được cử hành tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Nữ Vương Thiên Quốc và được truyền đi qua trang mạng của Đền Thánh. Đức Tổng Giám mục Michael Neary tuyên bố rằng, mặc dù sầu muộn, sợ hãi và bấp bênh về tương lai mà chúng ta cảm nghiệm trong năm nay, Thiên Chúa như Mục tử tụ tập dân Ngài cho người đói ăn, chữa lành những người bị thương và ban sức mạnh cho những người yếu đuối. Trong tháng 11, chúng ta tưởng niệm tất cả những người đã qua đời trên đảo Ireland vì virus corona. Chúng ta cảm nghiệm sự chăm sóc của vị Mục tử đối với những người đang khóc thương họ. Chúng ta dâng thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn ấy được an nghỉ đời đời. Xin Chúa xót thương, chúc lành và an ủi tất cả những người đang chịu tang tóc trong lúc này.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần tiếp theo bài viết Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Laudato Si như linh đạo sinh thái của linh mục Paulo Sti. Quý vị và các bạn thân mến, Bài viết của Linh Mục Paulus Ý được tiếp tục như sau. Trong thực tế, cách giải quyết cho sự bất bình đẳng toàn cầu trong việc phân phối các nguồn tài nguyên và của cải chung trên thế giới đã không đi đúng hướng và bị biến thành các cuộc tranh luận về chính sách giảm tỷ lệ sinh sản. Laudato Si đã thẳng thắn xác quyết rằng đổ lỗi cho tăng trưởng dân số thay vì chủ nghĩa tiêu thụ cực độ của một thiểu số là một cách từ chối đối diện với các vấn đề. Thông điệp xem đây chính là một nỗ lực để hợp thức hóa quyền hưởng thụ phi lý của một vài nhóm hay một số quốc gia, mà giá phải trả là hành tinh này trở thành nơi chứa chất thải. Các thế lực kinh tế tiếp tục biện minh và bảo vệ ưu tiên cho khuynh hướng đầu cơ và theo đuổi lợi ích tài chính, mà không suy xét đến các thảm họa thiên nhiên đang đe dọa toàn thể trái đất. Laudato Si đòi hỏi phải gấp rút tính toán việc sử dụng không gian môi trường trên khắp thế giới để làm lắng cặp khí đã tích tụ suốt hai thế kỷ qua và đã tạo ra một tình trạng đang ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia trên thế giới. Sự nóng lên do tiêu thụ quá lớn ở một số nước giàu gây nên những hậu quả trên những vùng nghèo nhất thế giới, đặc biệt là châu Phi, nơi sự gia tăng nhiệt độ cùng với hạn hán đang tàn phá các trang trại. Cũng có sự thiệt hại do xuất khẩu chất thải rắn và các chất lỏng độc hại sang các nước đang phát triển, thiệt hại do ô nhiễm từ các công ty đang hoạt động ở các nước kém phát triển, theo cách mà họ không bao giờ dám làm tại quê hương của họ, ở những quốc gia mà họ gia tăng nguồn tư bản. Điều thông điệp muốn truyền tải là, sau khi các tài nguyên và môi trường của các nước nghèo bị khai thác triệt để cho các hoạt động doanh nghiệp của các nước giàu thuộc thế giới thứ nhất, những gì còn lại nơi thế giới thứ ba là sự cạn kiệt nguồn dự trữ thiên nhiên, nạn phá rừng, sự nghèo nàn về nông nghiệp và chăn nuôi tại địa phương, những hố trống, đồi trọc, những con sông ô nhiễm. Nhưng đó chưa phải là tai họa cuối cùng cho môi trường, theo Laudato Si. Điều đáng sợ nhất chính là, một khi những nguồn tài nguyên nhất định bị cạn kiệt, cảnh tượng sẽ đặt ra cho các cuộc chiến mới, mặc dù dưới chiêu bài của những tuyên bố cao cả. Chiến tranh tự nó là một sự nguy hại, nhưng mối nguy sẽ càng kinh khủng khi nhân loại hôm nay đang đứng trước sự đe dọa của các loại vũ khí hạt nhân và các vũ khí sinh học. Cho dù đã có những thỏa thuận quốc tế ngăn cấm chiến tranh hóa học, vi sinh và sinh học, nhưng thông điệp cũng xác nhận rằng các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm vẫn tiếp tục phát triển những loại vũ khí tấn công mới có khả năng làm biến đổi sự quân bình của thiên nhiên. Khi cơn đại dịch do virus corona bùng nổ, thế giới cũng đang nghe những lý thuyết hay những lời cáo buộc lẫn nhau của các thế lực chính trị và phải chống đối nhau, cho rằng đây là một loại virus được chế tạo trong các phòng thí nghiệm. Chắc sẽ không bao giờ có câu trả lời thực sự cho các giả thuyết hay cáo buộc này, nhưng hy vọng rằng các chính trị gia và những người đang nắm vận mệnh của hành tinh trong tay hiểu và để ý đến một câu hỏi, hay đúng hơn là một thách thức mà Đức Thánh Cha Francisco cách đây 5 năm đã trực tiếp hay gián tiếp đặt ra cho họ. Điều gì khiến cho một ai đó trong giai đoạn này nắm giữ quyền lực sẽ chỉ được nhớ đến vì họ không có khả năng hành động khi khẩn cấp và cần thiết. Để giúp cho các người đang nắm vận mệnh của thế giới hiểu và suy tư về vấn đề này, nhưng cũng để mỗi một thành viên của nhân loại tự xét lương tâm cho trách nhiệm chung cho việc đã làm cho người trị trái đất cùng với những ai bị bỏ rơi trên thế giới than khóc, Laudato Si đặt ra một câu hỏi chi tiết hơn. Chúng ta muốn trao lại một thế giới như thế nào cho những người đến sau, cho con em của chúng ta hiện đang lớn lên? Câu hỏi này không chỉ liên hệ đến môi trường một cách biệt lập, vấn đề không thể được tiếp cận theo từng mảnh. Khi tự hỏi về thế giới của tương lai, chúng ta trước hết phải nghĩ về định hướng tổng thể của nó, ý nghĩa và các giá trị của nó. Nếu chúng ta không đấu tranh với những vấn đề sâu xa hơn, tôi tin rằng sự quan tâm đến môi trường của chúng ta sẽ không đạt được những kết quả ý nghĩa. Nếu chúng ta can đảm đối diện với những vấn đề này, chúng ta sẽ được dẫn dắt một cách vững vàng đến những câu hỏi khác. Đâu là mục đích cuộc sống của chúng ta trên thế giới này? Tại sao chúng ta ở đây? Đâu là mục tiêu của công việc và tất cả những nỗ lực của chúng ta? Trái đất cần gì ở chúng ta? Do đó, chỉ nói chúng ta phải quan tâm đến các thế hệ tương lai mà thôi thì không đủ. Phải nhìn nhận rằng, phẩm giá của chúng ta đang bị đe dọa. Việc để lại một hành tinh không thể sống nổi cho các thế hệ tương lai, trước hết và trên hết, tùy thuộc vào chúng ta. Vấn đề này là bi kịch cho chúng ta, vì nó liên hệ đến ý nghĩa tối hậu của cuộc lữ hành trần thế của chúng ta. Thực vậy, khi con người xác tín rằng, hành tinh này là một quê hương, và nhân loại là một dân tộc, sống trong một ngôi nhà chung. Các giải pháp cho môi trường sống phải mang chiều kích toàn cầu, chứ không chỉ bảo vệ lợi ích của một vài quốc gia hay một khối nhân loại. Sự phụ thuộc lẫn nhau buộc nhân loại hôm nay phải suy nghĩ về một thế giới với một kế hoạch chung. Tuy nhiên, theo Laudato Si, xem ra các khả năng kiến thức đã đem lại những tiến bộ công nghệ lớn lao cho thế giới hiện đại, lại tỏ ra bất lực trong việc tìm kiếm những phương thức hữu hiệu để giải quyết những vấn đề nghiêm trọng về môi trường và xã hội. Laudato Si cảnh cáo những gì đang củng cố sự tự mãn và liều lĩnh vô tâm nơi nhân loại, đặc biệt nơi những người mang trách nhiệm lãnh đạo thế giới. Trong khi chúng ta thật sự đã bắt đầu giai đoạn khủng hoảng môi trường, cần những quyết định đúng đắn và can đảm, chúng ta để cho mình bị cám dỗ để nghĩ rằng điều đang xảy ra thì không hoàn toàn rõ ràng. Xét trên bề mặt, ngoài một vài dấu hiệu ô nhiễm và suy thoái rõ ràng, thì mọi thứ trông không có vẻ gì là nghiêm trọng, và hành tinh có thể tiếp diễn như trước đây. Sự ảo tưởng này đóng vai trò như một giấy thông hành để tiếp tục với lối sống, các mô hình sản xuất và tiêu thụ hiện tại của chúng ta. Đây là cách thế mà con người đang lập mưu để nuôi dưỡng những tệ nạn mang tính tự phá hủy, cố gắng không nhìn thấy, không nhận biết chúng, trì hoãn những quyết định quan trọng, và giả vờ như không có gì xảy ra. Nhận xét và cảnh cáo này của Laudato Si làm chúng ta liên tưởng đến lập trường của một số lãnh đạo trên thế giới trước khủng hoảng của đại dịch COVID-19 hiện nay. Vì lợi ích chính trị và kinh tế, những người này đã không ngần ngại giảm nhẹ hoặc từ chối nhìn nhận mức độ tàn phá và hủy diệt của đại dịch. Nhưng đại dịch và tai họa môi trường không biết đến biên giới chính trị và kinh tế. Đó là điều Laudato Si đã cảnh cáo, trong khi khẩn thiết kêu gọi mọi người xác tín rằng, chúng ta là một gia đình nhân loại duy nhất, và không có biên giới hay rào cản về chính trị và xã hội, không còn chỗ cho sự vô cảm toàn cầu để chúng ta có thể ẩn nấp phía sau. Trước các vấn nạn của môi sinh, giáo hội không có ý đưa ra một giải đáp dứt khoát nào, nhưng thông điệp lên tiếng đề nghị thế giới lắng nghe các nhà khoa học, để một cái nhìn thật thẳng thắn và sự thật là, ngôi nhà chung của chúng ta đang rơi vào trong tình trạng hư nát nghiêm trọng. Niềm hy vọng cho chúng ta nhận ra rằng, luôn luôn có cách để thoát ra, chúng ta luôn luôn có thể đổi hướng đi, chúng ta luôn luôn có thể làm điều gì đó để giải quyết những vấn đề của chúng ta. Cũng thế, chúng ta có thể nhận biết các dấu hiệu cho thấy mọi thứ đang đi tới đỉnh điểm bởi tốc độ thay đổi và sự suy thoái nhanh chóng. Những dấu hiệu này rõ ràng hơn ở nơi có những thảm họa thiên nhiên quy mô lớn, cũng như những nơi khủng hoảng tài chính và xã hội, vì các vấn đề của thế giới không thể được phân tích hay giải thích một cách tách biệt. Có những khu vực giờ đây đang ở trong tình trạng nguy cơ cao, gạt sang một bên tất cả những dự báo về ngày tận thế, thì hệ thống thế giới hiện tại chắc chắn không thể bền vững được trên nhiều quan điểm, vì chúng ta đã không còn suy nghĩ về các mục tiêu của hoạt động con người. Trong cái nhìn này, giá trị hiện thực và tiên tri của Laudato Si cần được tiếp tục trân trọng và đào sâu, khi nhân loại mỗi lúc càng phải đối diện với các tai họa của môi trường do tốc độ tiêu thụ, chất thải và sự biến đổi môi trường đã vượt qua khả năng của trái đất. Những tác động của tình trạng mất cân bằng hiện nay chỉ có thể được giảm thiểu bằng những hành động dứt khoát chung của tất cả mọi người ở đây và bây giờ. Như vậy, cách tốt nhất để tiếp cận giáo huấn của Laudato Si là suy nghĩ về trách nhiệm của chúng ta trước anh chị em nghèo khổ hiện tại và các thế hệ tương lai, những người đang và sẽ gánh chịu hậu quả khốc liệt của cách hưởng thụ vô trách nhiệm của thế hệ nhân loại hiện nay. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng tiến sĩ Trần Thị Rồng bàn tiếp về đề tài học hỏi không ngừng và tự học. Trời chỉ giúp những ai biết tự giúp mình. Bao đời, thiên hạ vẫn truyền tụng điều này, vì đó là sự thật không thể chối cãi được. Giấc mơ được học hành không dành cho riêng ai. Ý chí và nỗ lực cũng như sự quyết tâm cao của những người ham học sẽ là lực đẩy giúp họ theo đuổi đến cùng giấc mơ đó. Với các bạn trẻ đang phấn đấu để giật lấy những cơ hội đổi đời, hãy nghĩ đến những anh em cùng cảnh ngộ đã cố vươn lên qua con đường quyết tâm học hành. Họ có thể là những viên vitamin giúp tăng năng lực cho các bạn trong bước đầu cố gắng vươn lên. Xin được gửi đến các bạn một tấm gương hiếu học mà bao người đã xúc động và thán phục. Bài này được trích lại trong báo Tuổi Trẻ, có tựa đề Bán Sức Mua Chữ. Nội dung kể về một bạn trẻ vẫn âm thầm nuôi giấc mơ học tập từ những công trình xây dựng đã là rướm máu chân tay. Bài viết bắt đầu như sau. Gió nhẹ thoảng qua công trình, cát bụi bám đầy cơm cá. Phạm Hữu Nghĩa, sinh năm 1988, quê Tây Phong, Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, và mọi người vừa thổi vừa ăn, hút canh nghe rột rột. Một ngày phụ hồ rã rời thân xác trôi qua, đêm về, Nghĩa lại đốt nến mò mẫm bên những quyển sách trong gác trọ 8 mét vuông gồm 3 người. Sau khi trầy trật tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2006, Nghĩa vào thành phố Hồ Chí Minh làm phụ hồ với anh ruột. Vừa làm phụ hồ, vừa đi ôn thi đại học. Tối đến, tôi lén lút đến bên cửa sổ những trung tâm luyện thi góp nhặt kiến thức. Ham học nhưng không tiền, xin việc gì cũng khó. Bất đắc dĩ mới làm phụ hồ, chuyện đứt tay đứt chân, dẫm đinh sét, sập giàn giáo. Tôi ăn đủ hết rồi. Và Nghĩa kể, tiết kiệm hết cỡ, mỗi tháng dư khoảng 400.000 đồng mua sách vở. Thi đại học xong, Nghĩa hơi buồn vì không làm bài được như ý muốn. Nghĩa cứ nghĩ lung tung, quyết định tăng ca phụ hồ để kiếm thêm tiền đi học tiếng Hàn, tính chuyện tương lai nếu bị trượt. Một ngày trời nắng oi bức, sau khi hì hục quét sạch 20 thùng vôi, Nghĩa bị choáng, mắt cứ mờ mờ rồi ngã quỵ. Cùng lúc đó, ông chủ thầu cầm trên tay tờ báo Tuổi Trẻ có đăng tên Phạm Hữu Nghĩa trúng tuyển với 21 điểm vào khoa báo chí, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh. Nghĩa mừng đến mức đứng bật dậy, ôm mọi người khóc mà hét lớn. Con đậu rồi! Con không phải làm hồ nữa rồi, chú ơi, cô ơi, chị ơi. bây giờ không còn làm phụ hộ, nhưng những lúc buồn, Nghĩa hay đạp xe vòng vòng những công trình ở Thủ Đức, nhìn ngắm những người thợ leo trèo, khuân đẩy, để nhớ lại bệ phóng buổi đầu thỏa nào. Khoảnh khắc lắng lòng đó luôn giúp Nghĩa vượt qua bất cứ trở ngại hiện tại để tiếp tục nỗ lực đi tới. Các bạn trẻ thân mến, trong thực tế còn không biết bao nhiêu gương vươn lên thật đáng ngưỡng mộ. Họ đã thực hiện được ước mơ do quyết tâm, do ý chí nghị lực và nhất là do nỗ lực học hỏi không ngừng. Nhiều người đã đổi đời. Vì thế, chúng ta cần cố gắng học tập như thể mình sẽ trường sinh bất tử. Nhưng hãy sống nhiệt thành như thể ngày mai mình không còn cơ hội nữa. Học hỏi không ngừng chẳng những giúp thăng tiến trong công việc, nhưng còn làm thỏa mãn khát khao mở rộng tầm hiểu biết và trở nên một người có giá trị hơn. Xin được lấy trường hợp của Steve Jobs mà nhiều người trẻ đã biết làm điển hình. Theo ông, lúc nào cũng có một cái gì đó mới mẻ để bạn học. Trao đổi ý kiến, học hỏi từ khách hàng, đối thủ cạnh tranh và đối tác. Nếu bạn làm việc với một người bạn không thích, hãy học cách thích họ. Hãy khen ngợi họ và thu được lợi ích gì đó từ họ. Steve Jobs rõ ràng có được sự phát triển vượt bậc nhờ ông liên tục sáng tạo và đổi mới. Điều này chỉ có thể đạt được từ việc không ngừng học hỏi. Còn Jim Rohn thì cho rằng học tập là khởi đầu của giàu có, là khởi đầu của sức khỏe. Học tập là khởi đầu của tâm linh. Tìm kiếm và học hỏi là nơi điều kỳ diệu bắt nguồn. Cuộc sống là một trường học lớn đối với người khiêm tốn, luôn có tinh thần để học bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào và từ bất cứ ai. Việc học chủ yếu cũng là tự học, tức là biến mọi loại kiến thức tích lũy từ nhiều thế kỷ, nhiều thế hệ thành kiến thức của mình, tự đổi mới tư duy và rèn luyện cho mình kỹ năng thực hành những tri thức ấy. Thật vậy, sự học trên ghế nhà trường, kể cả trường đại học, chỉ là một con đường trong muôn vạn nẻo đường đời. Do vậy, chính năng lực tự học chính là chìa khóa để chủ động phát triển tự thân, mở rộng các chân trời mới. Phải, cuộc sống là một quá trình học tập không có hồi kết. Chỉ có cái chết mới đánh dấu điểm kết thúc cho sự phát triển của mỗi người. Thực tế này đủ để thúc đẩy chúng ta mỗi ngày không ngừng tích lũy kiến thức và kỹ năng. Đừng bao giờ ngừng tìm kiếm và học hỏi, bởi đó là cách duy nhất để tận hưởng trọn vẹn sự kỳ diệu của cuộc sống. Mỗi chúng ta đều có thể mở mang kiến thức mỗi ngày bằng cách đọc sách báo, quan sát, lắng nghe, suy tư và tìm ra những ưu điểm của những người xung quanh, học từ kinh nghiệm thành bại của họ. Chúng ta sẽ cùng với tiến sĩ Trần Thị Rồng nói về đề tài mới, nghị lực và ý chí. Chúng ta biết, ý chí, nghị lực của con người là một sức mạnh tiềm ẩn trong cuộc sống. Nghị lực là một năng lực tinh thần. Nghị lực tác động đến suy nghĩ và cách làm việc của mỗi người. Nghị lực là tài sản lớn nhất và vô giá mà mỗi người có được qua tôi luyện. Nghị lực chi phối thành bại của chúng ta. Nghị lực cần cho mỗi người, nhất là những ai không được cuộc đời ưu đãi. Có quan điểm cho rằng, ý chí, nghị lực là sức mạnh chịu đựng và vượt qua nghịch cảnh của mỗi người. Chắc chắn, sức mạnh này ai trong chúng ta cũng có, nhưng mức độ và cách tận dụng nó nơi mỗi người khác nhau. Theo Aristocles, người ta làm cho cuộc đời mình thành cao quý ở ngay trong lò đào luyện của tài ương. chính tai ương, nghịch cảnh trong đời còn là bài trắc nghiệm, là thước đo mức độ ý chí và nghị lực của chúng ta. Disraeli, nhà chính khách Anh quốc từng trải, đã khẳng định rằng không có sự giáo dục nào quý giá bằng nghịch cảnh. Nghị lực của con người không phải có sẵn khi chúng ta vào cuộc đời này, nhưng nó xuất phát và được rèn luyện từ gian khổ của cuộc sống. Nếu một người bị người khác hiếp đáp, chèn ép và bị coi thường vì nghèo khó, nỗi tủi nhục này thật khó quên. Phải chăng hoàn cảnh đó có thể khơi lên nghị lực và giúp người ấy dốc hết sức lực để quyết tâm vượt qua số phận, cải thiện đời sống không? Trái lại, nhiều người sống trong nhung lụa giàu sang, muốn gì được nấy, chẳng mấy bận tâm đến việc rèn luyện nghị lực. Vì thế, khi gặp thất bại, khó khăn, họ thường sụp đổ nhanh chóng và bỏ cuộc sớm. Vậy nên, muốn có nghị lực, ta phải rèn luyện, đi từ gian khó mà lên. Trời không lấy hết đi của ai thứ gì. Nghị lực là tài sản lớn nhất và vô giá mà ông trời và cuộc sống ban tặng cho người bị xem là kém may mắn. Người có nghị lực dám bắt đầu lại, dám đứng dậy, ngay cả sau những cú ngã đầy thương tích, cương quyết vượt qua bất trắc và đi cho đến cùng những gì mình đã bắt đầu, đã dấn thân. Khi tự nhận thấy rằng mình đã nỗ lực hết sức rồi mà công việc không đạt, họ sẽ phải kiên trì bắt đầu lại như lời khuyên của Joe Levis. Ông nói, mặc dù tất cả chúng ta đều mệt mỏi và chán nản, mỗi khi đương đầu với những chông gai thử thách, bạn vẫn phải đánh thêm một hiệp nữa nếu muốn trở thành nhà vô địch. Nếu cú đánh thứ hai chưa đủ tốt, bạn cần có cú thứ ba, thứ tư hoặc nhiều cú khác nữa cho đến khi bạn đánh thắng. Nghị lực, ý chí hình thành dần dần qua những lần kiên trì đối diện với thử thách, không buông xuôi, không nản lòng hay bỏ cuộc, mà tiếp tục cố gắng cho đến khi đạt kết quả. Chúng ta chỉ thất bại khi bỏ cuộc mà thôi. Vì thế, người có nghị lực ít khi đối diện với những thất bại trong đời. Để được gọi là người có nghị lực, ta phải đạt được mức độ suy nghĩ sâu sắc, có nhiều sáng kiến, tinh thần quyết đoán, sự tự chủ và lòng kiên trì. Điều này cần nhiều nỗ lực và quyết tâm cao, cộng với sự bền chí. Thật vậy, ý chí, nghị lực phát triển nhờ vào rèn luyện, tập tành là chính. Bằng cách luôn luôn cố gắng, ta được tôi luyện tới mức bền chắc như thép, như gai. Chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại đề tài này trong lần phát tới. Một nói với giới trẻ lần này xin kết thúc nơi đây. Đến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Kính Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Sự hiện diện và vai trò của mẹ Maria trong việc quy tụ mọi con cái tản mát của Thiên Chúa.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu sự hiện diện và vai trò của mẹ Maria trong việc quy tụ mọi con cái tản mát của Thiên Chúa. Trong thời Cựu Ước, dân Do Thái đã phải sống kiếp lưu vong giữa các dân ngoại bên Babylonia 50 năm, nhưng Giave Thiên Chúa không bỏ rơi họ. Người đã gửi các ngôn sứ như Ezekiel và Isaiah 2 tới để dạy dỗ, an ủi, kêu mời họ hoán cải tâm lòng, ban cho họ một con tim mới và một tinh thần mới, báo cho họ biết người sẽ giải thoát họ, cho họ hồi sinh và dẫn đưa họ trở về quê cha đất tổ. Qua người tôi tớ khổ đau, Giave Thiên Chúa sẽ đưa họ trở về quê hương, là nơi tái thống nhất và quy tụ tất cả mọi dân tộc được kết hiệp với dân Do Thái. đặc biệt ra về Thiên Chúa sẽ đổ tràn đầy thần khí của Người trên mọi dân nước. Trong bối cảnh của sự tái thiết vĩ đại thời hậu Lưu Đày đó, thành Jerusalem và đền thờ được xây dựng lại trên các đổ vỡ hoang tàn cũ có một thế đứng nổi bật. Chúng trở thành trung tâm lý tưởng, nơi mọi con cái tản mát của Thiên Chúa, nghĩa là dân Do Thái đã bị đi đày và các dân ngoại được quy tụ và hiệp nhất với nhau. Đền thờ là biểu tượng đặc biệt của sự tái hiệp nhất. Người Do Thái và người không Do Thái thừa nhận nhau như một dân duy nhất, dân của giao ước mới, trong nghĩa họ được quy tụ trong cùng một đền thánh để tôn thờ cùng một Thiên Chúa là vua. Thế rồi Jerusalem được kính chào như là mẹ của vô số các người con ấy mà Gia-vê Thiên Chúa đã triệu tập và ôm ấp vào lòng. Vì cuộc lưu đày của dân Do Thái, Jerusalem đã trở thành một bà mẹ hoang tàn và cằn cỗi, nhưng giờ đây lại được nếm hưởng niềm vui và kinh ngạc vì chức làm mẹ đại đồng, bao gồm con cái gốc Do Thái và không Do Thái, dân được tuyển chọn và các dân tộc khác. Vì biến cố bất ngờ phát xuất từ lòng từ bi thương xót đó của Gia-vê Thiên Chúa là hôn phu và là vua của mình, con gái Si-on, nghĩa là Jerusalem, được mời gọi hớn hở reo vui. Hỡi con gái Si-on, hãy vui sướng reo hò, vì này ta đang đến để ở lại giữa ngươi. Ngày ấy nhiều dân tộc sẽ gắn bó cùng Gia-vê. Chúng sẽ thành dân thánh của ta, và ta sẽ cư ngụ ở giữa ngươi. Một vài nét chấm phá trên đây cho chúng ta thấy có nhiều lý do quy chiếu về việc quy tụ các con cái tản mát của Thiên Chúa. Chẳng hạn như biến cố lưu đày được coi như sự phân tán, cái chết và hư mất, và ngày hồi hương được coi như việc kéo lên sự sống lại. Thế rồi còn có gương mặt của người tôi tớ của Gia-vê, giao ước mới và vĩnh cửu, Gia-vê Thiên Chúa ký kết với dân Do Thái và dân ngoại. Việc đổ tràn đầy tinh thần mới trên họ, sự hiệp nhất của vương quốc Israel và vương quốc Juda dưới cùng một vị vua xuất thân từ dòng tộc David, vương quyền của Gia-vê trên tất cả mọi dân tộc, đền thờ mới, chức làm mẹ đại đồng của Jerusalem. Từ thời lưu đày cho tới kỷ nguyên cứu thế, niềm hy vọng của Israel được dưỡng nuôi bởi các lời hứa này. Tuy nhiên khi dân Do Thái từ Babylonia trở về hồi năm 538 trước công nguyên, việc tái thiết vật chất và luân lý quốc gia đã khiêm tốn, chứ không huy hoàng như các ngôn sứ đã dự phóng. Có các khó khăn trong thời đại của đế quốc Ba Tư sau khi dân Do Thái được hồi hương, tức từ năm 538 đến 333 trước công nguyên. Thế rồi sau đó lại có ách thống trị của người Hy Lạp, do Alexander Đại Đế khai mào từ năm 333 đến năm 63 trước công nguyên. Tiếp đến là ách thống trị của đế quốc Roma từ năm 63 trở đi do tướng Pompeo khởi sự. Giữa các biến cố đổi thay đó, người Do Thái vẫn cảm thấy họ bị tản mát, vì những người sống trên đất Palestina thì bị các quyền lực ngoại quốc chiếm đóng và thống trị, còn những ai sống ở nước ngoài thì vâng lệnh các chính quyền ngoại giáo. Nhưng giữa các biến cố lịch sử chẳng chéo nhau ấy, dân Do Thái vẫn duy trì được niềm tin của mình nơi các lời sấm của các ngôn sứ. Ý thức của họ về các thực tại đó khiến cho dân Do Thái xác tín rằng mọi sự sẽ được thành toàn trong thời cứu thế, khi đấng cứu thế mà cha ông họ và họ hằng mong đợi sẽ đến trong tương lai. Người sẽ quy tụ mọi con cái tản mát của Israel lại. Nói cách khác, đấng cứu thế phải là nhân vật chính của cuộc xuất hành thứ ba, còn huy hoàng hơn là cuộc xuất hành thứ nhất từ Ai Cập và cuộc xuất hành thứ hai từ Babylonia. Thánh sử Gioan cũng như các thánh sử khác hiểu rằng các lời tiên tri thời cựu ước liên quan tới việc quy tụ các con cái tản mát của Thiên Chúa sẽ chỉ thành toàn với mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô cứu thế, và thành toàn mà không ai hy vọng và trông đợi. Dưới ánh sáng của mầu nhiệm phục sinh, Thánh sử Gioan trao ban nội dung Kitô học cho các đề tài gắn liền với việc quy tụ các con cái tản mát của Thiên Chúa. Có thể tóm tắt sự kiện như sau. Như là người tôi tớ khổ đau của Gia-vê, Đức Giê-xu, trên con Thiên Chúa, là đấng dẫn đưa các con cái tản mát của Thiên Chúa tới sự hiệp nhất. họ được gọi là bị tản mát vì họ là những người đã chết, nạn nhân của sói dữ, nghĩa là của kẻ dữ, cắn xé và khiến cho họ phải tản mát. Và họ được gọi trước là con cái Thiên Chúa. Thật vậy, họ sẽ trở nên con cái Thiên Chúa vì họ sẽ tiếp nhận Chúa Giêsu và lời tin mừng người rao giảng. Việc phân tán các con cái đó sẽ được tái lập trong sự hiệp nhất của Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con. Như thế giao ước mới được hiện thực, nó được khai mào khi Chúa Giêsu từ trần gian này trở về với Thiên Chúa Cha. Trong ngày đó các con sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha, các con ở trong Thầy và Thầy ở trong các con. Giao ước đó bao gồm một điều răn mới là giới răn yêu thương và nó được đóng ấn bởi Thánh Thần mà Chúa Giêsu hấp hối trao ban. Một cách đặc biệt, nó là một giao ước được hiện thực trong một đền thờ khác và trong một thành Jerusalem khác. Thay cho đền thờ bằng đá như đền thờ Jerusalem là đền thờ không do bàn tay con người làm ra, nghĩa là chính con người của Chúa Kitô phục sinh, nơi người sẽ được lôi kéo và quy tụ tất cả những người tôn thờ Thiên Chúa Cha bằng cách chấp nhận sự thật tin mừng dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Đây là bước đầu của sự phục sinh sẽ đạt tột đỉnh với sự sống lại ngày sau hết. Và bởi vì Chúa Giêsu là một với Thiên Chúa Cha, nên sự hiệp nhất các người bị tản mát được hiện thực trong sự hiệp nhất yêu thương giữa Thiên Chúa Cha và Chúa Con. Phần con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một, con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Như vậy thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Sự hiệp nhất kết hiệp trong yêu thương đó giữa các con cái của Thiên Chúa trong lòng Thiên Chúa tình yêu khiến cho họ không cần các phạm trù không gian và thời gian nữa. Trong thành tôi không thấy có đền thờ vì Giave Thiên Chúa toàn năng và Chiên Con là đền thờ của thành. Thành chẳng cần mặt trời mặt trăng chiếu sáng vì đã có vinh quang Thiên Chúa tỏa rạng và Chiên Con là ngọn đèn chiếu soi. Rồi tôi nghe từ phía ngai có tiếng hô to, đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại, người sẽ cư ngụ cùng với họ, họ sẽ là dân của người, còn chính người sẽ là Thiên Chúa ở cùng họ. Trong trời mới đất mới ấy, mọi phạm trù nhân chủng không gian đều biến mất, sự hiệp nhất đoàn chiên của Chúa Kitô được xây dựng và lớn lên ở bất cứ nơi đâu có một người, Do Thái hay dân ngoại, biết lắng nghe tiếng Chúa Kitô, gia nhập và trở nên thành phần của vương quốc người. Và thay cho Jerusalem, mẹ của những người đã bị tản mát, được Giave Thiên Chúa quy tụ bên trong kinh thành có tường vây bọc đó, giờ đây là Đức Maria, mẹ của các con cái tản mát của Thiên Chúa, được Đức Giêsu quy tụ trong đền thờ thần bí của giao ước mới, được tạo thành do sự hiệp nhất của Thiên Chúa Cha và Chúa Con. Trong chương trình của giao ước mới được ký kết với mầu nhiệm phục sinh, Đức Maria mẹ Chúa Giêsu trở thành hiện thân của thành Jerusalem mẹ mới, nghĩa là của con gái Sion mà các ngôn sứ đã đề cập tới qua các sấm ngôn liên quan tới thời cứu thế. Và bởi vì trong ngôn ngữ Kinh Thánh và ngôn ngữ Do Thái, thành Jerusalem cũng như dân được tuyển chọn thường được diễn tả bằng hình ảnh của một phụ nữ. Như thế chúng ta hiểu tại sao Chúa Giêsu lại gọi mẹ mình với tước hiệu là bà. Nơi mẹ Maria, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta thấy hiện thân của thành Jerusalem mẹ mới là giáo hội. Nếu ngôn sứ Isaiah nói với thành Jerusalem cổ xưa, này đây các con cái ngươi đã được quy tụ về cùng nhau, thì giờ đây Chúa Giêsu nói với mẹ người, thưa bà, đây là con bà. Như thế mẹ Maria là mẹ của dân riêng mới của Thiên Chúa, dân của giao ước tình yêu là giáo hội.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.